Giữa lúc thằng Út đang nằm thao thức nghĩ tới trái lựu đạn, thì thằng bé anh nó ở trong hang hòn đang trải qua những giờ phút gay go. Thằng bé vốn gan là thế, mà hồi chiều tới giờ bỗng cất tiếng rên hư hư, nó đòi uống nước liên tiếp. Quyên thay năm nhớ trông coi nó, chỉ cho nó uống thấm giọng bằng nước cháo, chớ không dám cho uống nước. Nó phèo phào nói, chị Út ơi, sao không cho em uống nước? Em khát, em chết. Quyên cầm cây nến trắng mới thắp dỗ dành. Em bị thương, uống nước đâu có được. Uống chút chút nước cháo thôi, chừng nào em bớt, thì chị cho em uống. Thằng bé vẫn phèo phào. Cho em uống bây giờ đi, em uống một chút thôi mà. Quyên bậm môi dây mặt chỗ khác. Thằng bé nói giọng giận dỗi. Chị Út ơi, sao chị không cho em uống? Bộ chị không thương em hả? Quyên đang nhễu những giọt sáp nến xuống phiến đá. Nghe thằng bé nói cách đó thì không chịu nổi, nước mắt muốn trào ra. Cô cầm nến lên phiến đá, rồi đi lại chỗ anh Thẩm, nghẹn nghẹn nói. Anh Thẩm à, thằng bé nó đòi uống nước quá, tính làm sao bây giờ? Anh Thẩm lắc đầu. Đòi thì đòi, chớ cũng không cho uống. Cô đừng cho nó uống đó. Em nói hết lời mà nó không chịu, nó nói em không thương nó. Thẩm im lặng một chút rồi bảo, tôi thấy cánh tay của thằng bé phải tính làm sao, chớ để bày nhầy vậy không được. Về vụ này tôi có thấy rồi, để lâu e nguy đến tính mạng. Theo ý tôi, thanh toán cái mớ xương thịt bày nhầy đó đi, phải chặt đứt đi. Quyền buộc miệng kêu, trời ơi! Thẩm tiếp tục bảo, đành phải làm vậy thôi, mình làm vậy mới là thương thằng bé. Cô nghe tôi, đi ra báo cáo cho mấy ảnh biết, nói cả ý kiến của tôi cho mấy ảnh nghe, coi mấy ảnh tính sao. Quyền lắc nhẹ đầu, sợ nó đau quá, chịu không nổi. Quyền mới nói thế thì chợt ở đằng kia thằng bé lên tiếng. Đi đi chị Út, đi hỏi mấy chú đi, hỏi coi nhắm được thì cứ lấy dao chặt, em không sợ đâu. Anh Thẩm nói phải đó, chặt cái khúc bầy nhầy này chắc khỏe hơn. Quyên không dè, từ nãy giờ cô nói chuyện với anh Thẩm, thằng bé đều nghe. Cô càng ngạc nhiên khi nghe thằng bé thúc giục như thế, nhưng cô cứ đứng trơ trơ ra đó, chưa chịu đi. Tưởng tượng cái cảnh chặt khúc tay, Quyên thấy sợ và tội nghiệp cho thằng bé quá. Lâu nay, cô coi thằng bé như là em trai ruột. Từ ngày thím Tư má nó đội cơm vô cứ cho anh em cán bộ, bị giặc bắt giữa đường, đem mổ bụng, ba cha con nó sống côi cút với nhau. Chú Tư cương quyết không kiếm vợ khác. Vắng bàn tay người đàn bà thu vén cho, cái cảnh nhà chú Tư râu, ai trông thấy cũng thương. Thỉnh thoảng Quyên hoặc Sứ vẫn bơi xuồng ra trại nò chú Tư, quét dọn bếp núc, lấy quần áo rách của hai anh em thằng bé đem giá. Ba cha con chú Tư làm nò, khi có con cá, con tôm ngon, vẫn thường đem vào cho nhà cô. Hai anh em thằng bé mến chị em cô lắm. Chúng gọi Sứ và Quyên bằng chị ba, chị Út ngọt xớt. Quyên nói gì nó cũng nghe, sai làm gì nó cũng chạy bay. Nhớ dạo nọ, thằng bé cứ năn nỉ Quyên nói giùm nó một tiếng, để nó được vô du kích. Quyên thấy nó tuy tuổi còn nhỏ, nhưng có vóc dạc khỏe mạnh, nhất là nó gan dạ, và có chí quyết trả thù cho má nó, cho bà con, nên cô nói với chú Tư Râu, nói với anh Ba Rèn, thu nhận cho nó vô đội du kích. Thằng bé vào du kích trước tuổi, cũng như bao nhiêu đứa thiếu niên khác ở khắp miền Nam này, buộc phải cầm súng khi hãy còn ở tuổi vị thành niên. Vào du kích rồi, thằng bé tỏ ra không thua sút một anh du kích nào khác. Tới phiền nó gác, thì dù đêm ấy trời đổ mưa to thế nào chăng nữa, nó cũng đi khắp xóm, lội giường bọc ruộng không nệ gì cực khổ. Hoặc như đi xuống chông, nó xuống kỹ và có mánh lới lắm. Nó đã chịu cực khổ ngoài biển cả quen rồi, cũng như nó đã từng đánh bẫy chim quen rồi. Nó thường nói với Quyên: "Chị Út à, em mà đụng trận nào nột quá thì một là tụi nó chết, hai là em chết." Quyên tin là thằng bé nói thật. Nhìn cái trán dồ và nhất là nhìn đôi mắt rưng rưng của nó, mỗi khi có ai nhắc tới má nó thì biết là nó đã nói thật. Nhưng có điều là giờ đây thằng bé không chết. Sau trận đánh đầu tiên nó còn sống, với cánh tay trái dập nát, ngày càng thêm nhức nhối. Quyền biết rằng thằng bé rên hư hử như vậy là nó đau lắm, mà nó dám ngỏ ý chịu chặt đứt cánh tay đi, ắt là nó không muốn để cánh tay bầy nhầy đó hành hạ nó nữa. Nhưng Quyên thì lại do dự, cô không thể nào bước tới được, cô không thể nào truyền đạt lại ý kiến của Thẩm cho anh Tám hay anh Hai Thép được, mặc dù cô cũng thấy rằng Thẩm nói có lý. Và rất có thể mấy anh cũng tán thành ý kiến ấy, nhưng Quyên đau lòng quá, Quyên thương thằng bé quá, cô thương cho cánh tay nó thì ít, mà thương cho tuổi nhỏ và cảnh ngộ mồ côi mẹ của nó thì nhiều. Nhớ có một hôm, nó chép miệng nói với cô: "Em thèm ăn bánh bèo nhân tôm quá à, hồi đó má em mần cho tụi em ăn hoài." Quyên liền nói: "Chị cũng biết làm bánh bèo nhân tôm, để bữa nào chị làm cho mà ăn." Rồi ngay tối hôm đó Quyên ngâm gạo, sáng ngày cô xay bột đổ bánh bèo, kêu chú Tư và hai anh em thằng bé vô ăn. Ăn xong lúc cô đi rửa chén đĩa, thằng bé lại ngồi phụ rửa chén với cô và nói: "Chị làm bánh bèo ăn cũng ngon, mà điều em khoái ăn mấy cái bánh bèo dĩ đầu, má em gỡ cho em ăn thử quá à." Trời ơi, khi nghe thằng bé nói thế, Quyên mới chợt hiểu rằng mình không thể nào đem lại những cái bánh bèo hệt như những cái bánh bèo trước kia thằng bé đã ăn. Thật là cô không làm sao làm ra được những chiếc bánh ấy. Ngoài chuyện đó ra, còn những chuyện khác về thằng bé lúc này bỗng hiện lên với cô. Nhưng tiếng Thẩm lại dục: "Đi đi Út Quyên, đi hỏi ý kiến mấy ảnh coi, để lâu không có lợi." Và thằng bé cũng bảo: "Chị Út cứ nói với mấy chú là em chịu nổi, em đủ sức chịu nổi mà." Quyền quay phắt nhìn Thẩm nói: "Không, tôi không..." Quyên dừng lại, dưới ngọn nến không lay động, thằng bé từ từ mở mắt nhìn Quyên. "Chị Út đi đi, em thấy cái tay em nó lướng dướng lắm, nó không phải là cái tay của em nữa." Quyên quay nhìn thằng bé đăm đăm, rồi cô cúi xuống quỳ một gối, đặt tay lên dần trán ướt rịn mồ hôi của nó. Chợt thằng bé hỏi: "Chị Út ơi, chị có nhớ anh La Văn Cầu tự chặt tay mình hồi ảnh mấy tuổi không?" Quyền nhìn thằng bé bối rối, một lát mới đáp: "Chị không nhớ rõ lắm, hình như lúc đó anh Cầu 22-23 tuổi." Câu nói của thằng bé làm Quyên lặng đi giây lâu. Quyên từ từ đứng dậy đi ngay. Cô sợ thằng bé lại đòi uống nước, mà cô không cho thì khổ lắm. Quyên đi ra chưa tới ngách hang thì gặp mấy anh ở ngoài đi vào. Anh Hai Thép hỏi: "Út Quyên đi đâu vậy?" "Em đi kiếm mấy anh. Vết thương của thằng bé nặng lắm, đề nghị mấy anh..." Anh Hải Thép đẩy nhẹ Quyên lại: "Đi, đi vô coi coi làm sao. Mấy anh có nghe rồi, bộ thằng bé nó rên dữ lắm hả?" "Cũng không rên nhiều, nó ráng lắm, lúc đau quá, nó mới rên nho nhỏ. Theo anh Thẩm thì không thể để cánh tay nát đó được. Được rồi, mình cứ vô coi kỹ đi rồi tính. 4-5 người, trong đó có cả anh Ba Rèn và Ngạn, đi vào hang lớn. Quyền dẫn họ về phía ánh nến. Thằng bé mở mắt ra nhìn mọi người, cười gượng gạo. Anh Hai Thép ngồi xuống coi cánh tay nó. Anh tháo băng ra. Thằng bé nhăn mặt vì những lớp băng bị máu dán bệt dính lại. Anh Hai Thép vừa đưa mắt nhìn nó vừa kiên quyết tháo tất cả các lớp băng. Anh nói, ráng ngàn bé, mình có gan đánh giặc thì mình có gan chịu đau chứ hả bé? Thằng bé lại cười. Anh Hai nhẹ nhẹ gỡ lớp băng cuối cùng còn dính chặt trên cánh tay nó. Đau lắm, nhưng nó cắn răng chịu, chớ không rên. Cánh tay nó bị dập nát xương thịt, chỗ gần khuỷu nhầy nhụa xám ngoét, nghe chừng như đã có mùi hôi hôi. Anh Hai Thép nhìn kỹ vết thương, rồi kéo đoạn băng che lại. Anh bước sang chỗ Thẩm hỏi han vết thương của Thẩm. Thẩm nói không sao, rồi ghé tai nói với anh. Cánh tay của thằng bé phải giải quyết ngay mới được anh à. Tôi thấy nên chặt bỏ khúc dưới đi, đừng chần chờ nữa, để lâu nó đuối sức thì càng khó. Hai Thép im lặng một chút và nói, tôi cũng thấy như chú. Anh Hai rời chỗ Thẩm, gọi anh em ra một chỗ. Anh cho kêu cả năm nhớ đến. Các đồng chí thấy sao? Tôi thì tôi nghĩ rằng muốn cứu lấy tính mạng của chú bé, chỉ còn có cách là chặt đứt trên khuỷu tay đó một chút. Việc này chúng ta phải có gan làm. Chú bé sẽ đau trong một lúc nào đó, và chú sẽ cụt mất một tay, nhưng chú sẽ sống. Tôi tin rằng chúng ta sẽ cứu được bé. Bây giờ không có chú Tư bà nó ở đây, nhưng nếu chúng ta nhất trí làm việc đó, tất cả chúng ta sẽ chịu trách nhiệm trước đảng, trước chú Tư. Tôi đồng ý. Ba Rèn giơ tay lên. Phải làm vậy thôi. Người tán thành thứ hai là Ngạn, nhưng anh nói, cần phải hỏi lại bé coi nó nhắm sức chịu nổi không. Quyên hơi cúi thấp mặt xuống, nói giọng khó khăn, em bé cứ dục em đi hỏi mấy anh, nó nói nó chịu nổi. Hỏi lại nó một lần nữa đi. Được, để tôi nói chuyện với nó. Anh Hai Thép đứng lên, Tấn lo lắng. Nhưng ai lãnh làm chuyện đó, mà làm ra sao? Ngạn nói, ở đây không có cưa, cứ lấy mã tấu khử trùng cho sạch mà làm. Anh Hai Thép hỏi, đồng chí nào cán đáng chuyện này được nè? Không có ai đáp cả. Rõ ràng là không ai muốn lãnh chặt tay thằng bé. Anh Hai Thép nhìn Ba Rèn. Sao? Ba Rèn được không? Ba Rèn ngó lơ chỗ khác. Đây là lần đầu tiên anh không dám nhận lãnh một công việc cần phải làm vì cách mạng. Có lẽ đây cũng chính là lần đầu tiên Ba Rèn bỗng trở nên rụt rè nhát sợ. Người trưởng ban quân sự xã, dài vế bành bạnh đó, bây giờ trông mới nặng nhọc làm sao. Mặt anh cứ đuổng ra, đăm đăm vẻ khó. Nếu trước kia Ba Rèn cảm thấy vô cùng hăm hở khi tự tay mình sắp được cầm cây mã tấu để lìa cổ một thằng ác ôn nào đó, thì bây giờ khi nghĩ rằng tự tay mình phải cầm mã tấu để chém đứt rời cánh tay chú du kích của mình, anh cảm thấy chuyện đó như vượt quá sức. Anh có thể chém luôn một lúc 10 cái đầu của tụi ác ôn mà tay không biết mỏi và lòng vẫn thanh thản. Nhưng đối với cánh tay của thằng bé thì mới nói cắt đi, anh đã đau nhói tợ kim châm và đôi ta anh chưa chi đã thấy bủng rủng. Sao Hài Thép ổng lại cho rằng chỉ có mình làm được chuyện đó? Bộ ổng tính đầu mình là người mạnh tay chém tụi ác ôn thì là mình có thể mạnh tay làm được việc này sao? Mình sẽ nói mình không làm được. Ba Rèn nghĩ thế và lắc đầu. Thôi, ông nào làm đi. Tôi không làm đâu. Anh Hai Thép nhìn Ba Rèn, không nói sao cả, rồi đi về phía chú bé. Ngạn nói, thiệt ra tôi cũng có thể chặt được, hay bất cứ đồng chí nào ở đây cũng đều có thể chặt được, vì rõ ràng là mình làm như vậy để cứu bé. Nhưng tôi nghĩ anh Ba Rèn thì tốt hơn, anh có thể chặt gọn hơn, chặt một nhát một thôi, để bé ít đau. Mọi người ngồi quanh đều gật đầu cho ý kiến của Ngạn là phải. Vừa khi ấy, anh Hai Thép trở lại. Tôi đã nói chuyện với chú bé, nó nói sẵn sàng chịu chặt khúc tay đó, nhưng nó yêu cầu là làm cho mau. Mọi người đưa mắt nhìn Ba Rèn lần nữa. Ba Rèn bấy giờ như cố sức hất tung một tảng đá vô hình đang đè trĩu lên ngực mình rồi nói, thôi được, để tôi. Nói xong Ba Rèn dùng đứng dựng. Nhưng tôi đề nghị nhân tiện, để tôi xử luôn vợ chồng thằng Ba Phi cho rảnh. Không có gạo nước cho mình, có đâu để nuôi nó. Anh Hai Thép nói, khoan đã, để khai thác thêm vài bữa nữa, rồi xử nó cũng không muộn. Nên để nó lại, có đông đủ bà con xử tội nó thì hay hơn. Phải, bây giờ nó ở trong tay mình, gấp gì? Hai Thép nói, thôi, Năm nhớ đi lấy thuốc đỏ với bông băng lại đây. Chỉ cần Ba Rèn và tôi ở lại với chú bé thôi, còn tất cả các đồng chí trở về chỗ mình hết đi. Phải cảnh giác mới giữ được, biết đâu ban đêm tụi nó lại mò vô. Ngạn đứng dậy cùng anh em xách súng trở ra ngoài. Quyên cũng đi theo. Lát sau Năm nhớ đã đem túi dụng cụ y tế vào. Anh Hai Thép nói với Năm nhớ, cô nấu nước, để anh Ba Rèn khử cây mã tấu của ảnh. Nước đó để uống luôn. À, còn mũi thuốc tê nào không? Còn hai mũi. Vậy trước khi chặt, tiêm cho chú bé được không? Được, tiêm thì đỡ đau hơn. Vậy cô nói với Ba Rèn chuẩn bị, chừng nào xong cho tôi hay. Hai Thép cùng một anh du kích ở lại chỗ thằng bé nằm. Thằng bé ngó anh, như có ý hỏi, sao lâu vậy? Hai Thép ngồi xuống bên nó, anh nói chuyện bình thường, kể cho nó nghe, hôm nay giặc bị đánh chạy khỏi hang ra sao. Ta lấy được những súng gì? Thằng bé nghe nói mắt sáng long lanh, nó chặt lưỡi tiếc rẻ. Phải chi cháu không bị thương? Không bị thương thì tốt hơn, nhưng bị thương rồi cũng không sao. Chặt đứt khúc tay bầy nhầy thì cháu khỏe, có thuốc tê cũng không đau lắm đâu. Có đau cháu cũng cắn răng chịu, chỉ tiếc cái là mất một tay. Mất một tay cháu có buồn không? Thằng bé ngần ngừ giây lâu rồi đáp, buồn, mà không buồn. Hai Thép khẽ nhếch miệng cười, thằng bé cũng cười. Nó nói, cháu buồn là sợ không bắn được súng thời chứ cháu không sợ bị tật đâu. Hồi vô du kích, cháu gẫm mình giết được tụi nó thì có khi mình cũng phải bị thương. Cháu tính rủi có chết, cháu cũng không buồn. Anh Hai Thép rất đổi ngạc nhiên về câu trả lời của thằng bé. Bản thân anh cũng có lúc nghĩ như thế. Anh lẩm bẩm. Phải, nếu thấy rõ mọi cái đó để sẵn sàng chịu đựng thì sẽ không biết sợ. Thằng bé mới 17 tuổi, nhưng thật có đầy đủ tư thế của người cầm súng chiến đấu lắm. Anh dây lại, khẽ bảo anh du kích, ra coi Ba Rèn chuẩn bị xong chưa? Thằng bé chợt hỏi, chú Hai ơi, chị Út đâu rồi? Sao chị Út không vô đây với cháu? Kêu chị Út vô đây đi. Được rồi, chú sẽ kêu chị Út vô. Anh Hai Thép nói với anh du kích, kêu Út Quyên vô đây luôn nghe. Nét mặt thằng bé vẫn không thay đổi. Khi Quyên vào đến thì nó dây qua phía Quyên. Nó đưa cánh tay phải biếu lấy Quyên, còn cánh tay trái bị thương của nó thì được Hai Thép khẽ nhất đặt lên trên một lớp khăn xếp dày. hai thép đốt thêm một cây nến nữa, cầm trên tay. Quyên nghe tiếng Năm Nhớ cưa ống thuốc và cả tiếng Năm Nhớ búng khẩy cho đầu ống thuốc văng đi. Bàn tay phải của bé lúc này lại bíu chặt vào tay Quyên hơn chút nữa.